Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, việc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến sản phẩm kẹo rau Kera hiện trở thành điểm nóng khắp mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin từ cơ quan điều tra, người theo dõi cũng rất quan tâm tội lừa dối khách hàng, đặc biệt là người nổi tiếng lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật. Mời quý vị cùng lắng nghe thông tin giải đáp từ các luật sư ngay sau đây. Theo luật sư Trương Ngọc Liêu, đoàn luật sư Hà Nội, tội lừa dối khách hàng hiện nay được quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình sự 2015 và đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tội lừa dối khách hàng thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, tức là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm lớn cho xã hội. Về cấu thành tội phạm đối với tội lừa dối khách hàng, người nào trong việc mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân đong đo đếm tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc thu lợi bất chính tối thiểu từ 5 triệu đồng là đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng. Đồng thời, tùy theo tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi và số tiền đã thu lợi bất chính mà người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đến 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ngoài các hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng nếu không áp dụng là hình phạt chính, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Luật sư Trần Thị Ngân Hà, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sản xuất hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người đã và đang là hành vi bị lên án, bị pháp luật trừng trị rất nghiêm khắc. Không chỉ người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hàng giả mà người kinh doanh, quảng cáo gian dối cũng không vô can, đặc biệt là người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nếu người nổi tiếng tham gia việc quảng cáo sản phẩm sai sự thật hoặc gây hiểu lầm sẽ dễ khiến người tiêu dùng tin tưởng mua hàng dù sản phẩm đó không đạt chất lượng như quảng cáo. Điều này không chỉ vi phạm đạo đức mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội lừa dối khách hàng. Thực tế hiện nay, việc cơ quan điều tra khởi tố, sau đó là Viện Kiểm sát truy tố và tòa án xét xử các vụ án liên quan tội lừa dối khách hàng khá phổ biến. Trong đó, các vụ án liên quan các hành vi cân đo đong đếm tính gian hàng hóa phổ biến hơn cả. Đơn cử như vụ án xét xử đối với bị cáo T, tên được đọc tắt là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn X, đã thuê H và K sử dụng hai xe tải chở sắt phế liệu, có gia cố thêm két trổng chứa nước bí mật trên thân xe. Trước khi cân xác xe, H và K bơm nước vào két để nâng trọng lượng lên. Sau khi cân xe xong, sẽ xả nước ra rồi chất phế liệu lên xe tiếp tục cân lại lần hai để tính khối lượng sắt nhằm chiếm đoạt số sắt phế liệu chênh lệch. Tòa án Nhân dân huyện Nhân Trạch tuyên phạt H và K mỗi người 20 triệu đồng, phạt T 9 tháng 21 ngày cải tạo không giam giữ về tội lừa dối khách hàng. Hay như trong một vụ án khác ở Trà Vinh, H và T do mua bán tôm bị thua lỗ nên đã bàn bạc với nhau việc tìm người biết tác động vào cân đồng hồ để thực hiện hành vi gian dối trong lúc cân tôm khi mua tôm từ các hộ nuôi tôm. H và T nhờ C và L tác động vào cân để cân tôm gian dối, chiếm đoạt 463 triệu đồng. Tòa án đã tuyên phạt H và T 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, C và L 1 năm 6 tháng tù treo về tội lừa dối khách hàng. Theo luật sư Liêu, mặc dù hiện nay không có văn bản nào hướng dẫn về thủ đoạn gian dối khác, nhưng thực tiễn xét xử đã có một số vụ án xét xử về tội danh này với hành vi không cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý dự án nhà ở hình thành trong tương lai để ký hợp đồng và nhận tiền thanh toán của người mua thu lợi bất chính. Trong các vụ án này, quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi nêu trên là thủ đoạn gian dối khác quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình sự. Ví dụ, vụ án của ông Lê Thanh Thản xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, hay mới đây nhất là vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 7 bị cáo từ án treo đến 16 tháng tù về tội lừa dối khách hàng. Như vậy có thể thấy, phạm vi áp dụng Điều 198 để điều tra truy tố xét xử đối với những người bị cáo buộc đã thực hiện hành vi gian dối khách hàng là khá rộng. Ngoài những hành vi được liệt kê cụ thể như cân đo đong đếm, tính gian, thì điều luật còn mở rộng đối với thủ đoạn gian dối khác và việc áp dụng điều luật này gồm cả các giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Loại hình phạt áp dụng đối với người phạm tội cũng đa dạng, có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù. Ngoài các hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Liên quan vụ Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lừa dối khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người là lãnh đạo trong công ty cổ phần Asia Life cùng về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Cơ quan điều tra xác định kẹo Kera là của Thùy Tiên và các cổ đông công ty chị em Rọt hợp tác làm ăn chung. Trong đó, Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, còn các cổ đông còn lại góp 70%. Sau khi công bố việc khởi tố và bắt giam Thùy Tiên, sáng 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của bị can tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 3 tháng 4 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can, trong đó có Nguyễn Phong là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Asia Life về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. 4 người là lãnh đạo cổ đông công ty chị em Rọt, gồm Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Lê Tuấn Linh là Giám đốc, đại diện pháp luật, Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Flot, là cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên cùng về tội lừa dối khách hàng. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.